xin chào mừng quý thính giả đến với Huế và bạn trên chương trình Việt ngữ của SBS. Và đầu dây bên kia lúc này là ông Trịnh Hữu Lộc, kế toán gia và đại diện khai thuế. Xin chào anh.
Trước hết thì xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Xin chào cô Trinh Nguyễn.
Dạ thưa quý thính giả, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin được nói rõ là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin hãy hỏi chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa là, hôm nay thì anh sẽ trình bày đề tài gì với lại thính giả của SBS hả?
Thưa cô thì trong cái những tuần qua đó thì chúng tôi cũng có rất là nhiều khách hàng đến để mà hỏi về ba cái thuế đó, khai thuế đồ đó cô. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng nhân cái cơ hội này thì cũng muốn nhắc với quý vị về cái hệ thống thuế khóa ở Úc đó và cái thời gian mà để mà mình sở thuế có thể điều chỉnh lại các cái hồ sơ của mình đó cô.
Dạ thưa là anh mới vừa nhắc đến cái cụm từ mà nhiều người thắc mắc đó là thời gian để điều chỉnh hồ sơ thuế. Thưa là rất nhiều người thắc mắc là nhiều khi khai thuế xong rồi mới thấy là mình khai thuế bị sai lạc hoặc là bị thiếu chi tiết hoặc là chưa có nộp cái hồ sơ này hồ sơ kia. Như vậy thì nếu rơi vào những cái trường hợp khai sai hoặc là cần bổ túc hồ sơ thì phải làm gì hả anh?
Thưa cô thì như chúng ta biết á, cái hệ thống thuế khóa ở Úc và hưu bổng tại Úc á, nó dựa theo cái phương pháp, phương cách là tự thẩm định lấy. Tức là thông thường á, là sở thuế sẽ chấp nhận những gì mà chúng ta khai trong cái hồ sơ thuế của chúng ta. Thì ví dụ như là mình khai lợi tức mình là bao nhiêu và cái chi phí là bao nhiêu đó. Và tới cuối á, mình lấy lại là khoảng bao nhiêu tiền đó là sở thuế cũng thông thường á, là họ sẽ chấp nhận. Tuy nhiên á, thì như chúng tôi đã trình bày trong những cái chương trình trước rồi, thì trong những thời gian gần đây đó là sở thuế có những cái phương pháp mà họ có thể kiểm tra và đối chiếu các chứng từ mà chúng ta khai trong hồ sơ thuế của mình. Ví dụ như là lúc trước đó là họ đối chiếu với các cái ngân hàng tài chính rồi này nọ và từ từ đó là họ đối chiếu với các cơ quan chính phủ khác để mà so sánh với những cái chi tiết mà chúng ta khai trong hồ sơ thuế của chúng ta. Và trong lúc đó thì đó là họ có thể họ phạt họ đến để mà tự điều chỉnh cái hồ sơ thuế của chúng ta. Và trong đó thì đó là họ sẽ gửi cho mình cái giấy thẩm định thuế mới và yêu cầu mình phải chứng minh được là những cái chi tiết đó, những cái lợi tức hoặc là những cái chi phí mình khai đó nó có đúng hay không. Thì theo luật định đó thì sở thuế đó họ cho mình một cái thời gian để mà chứng minh đó. Còn nếu mà mình không chứng minh được thỏa đáng thì là sở thuế sẽ tự điều chỉnh cái hồ sơ chúng ta và sẽ phạt chúng ta nữa. Thưa cô, thì cũng xin lưu ý là trong một cái số trường hợp là được đưa ra tòa trong những năm gần đây đó, thì tòa án cũng đã đồng ý với cái quan điểm của sở thuế đó là một khi mà sở thuế mà họ đưa ra một cái thẩm định mới thì tức là ví dụ như là mình khai lợi tức mình là 50.000 nhưng mà sở thuế có những cái nguồn chi tiết khác nhau. Họ dựa vào đó để mà họ thẩm định của mình đó là 100.000 lợi tức đi. Thì họ có thể họ đưa ra cái giá thẩm định mới và yêu cầu mình phải chứng minh là cái tiền đó không phải là của mình. Hoặc là cái tiền đó là lợi tức không phải của mình. Thì chứng minh bằng cách là có thể là họ dựa vào những cái cách là đối chiếu với cái tài sản của mình hoặc là cái cuộc sống của mình vân vân. Có những cách khác nhau. Và nếu mà mình không chứng minh được á, là mình phải chuyển cái lợi tức đó là của mình. Thưa cô, do đó là cái phần mà cái quan trọng đó là mình phải là người chứng minh, do đó là những sổ sách đồ giấy tờ đồ đó rất là quan trọng đối với chúng ta để mà chúng ta chứng minh được những cái chi tiết mà những cái lợi detail mà của sở thuế họ đưa đến chúng ta đó, áp đặt đến chúng ta.
Dạ, thưa đó là những trường hợp mà sở thuế buộc người đi khai thuế phải chứng minh lại. Nhưng nếu trong trường hợp mà người khai thuế tự thấy mình khai thiếu hoặc là khai chưa chính xác và muốn điều chỉnh hồ sơ thuế của mình thì người khai thuế có bị ATO phạt không hả anh?
Thưa cô thì nếu mà chúng ta phát giác ra những cái phần mà mình khai mà nó thiếu sót hoặc là cái tự động mà mình yêu cầu sở thuế điều chỉnh hoặc là bổ túc thêm hồ sơ đó, thì trước khi mà sở thuế họ điều tra hoặc là gửi thơ đến mà hỏi thăm mình đó, thì trong trường hợp đó đó cái tiền phạt đó là sẽ được giảm rất nhiều. Thường là không có tiền phạt nhưng mà cái tiền lời đó, tại vì mình đã giữ cái số tiền mà thay vì không phải của mình đó là có thể là cái tiền lời đó là họ sẽ đánh vào cái phần đó thôi, nhưng mà tiền phạt á, tức là cái penalty thì không có, chỉ có cái interest charge thôi. Thì nếu mà mình muốn tự điều chỉnh lấy đó, thì quý vị chỉ cần gửi một cái thơ hoặc là nhờ đại diện khai thuế của mình để mà làm việc với sở thuế để yêu cầu họ điều chỉnh hồ sơ thuế mà thôi.
Thưa thì như anh vừa nói đó, thì sở thuế nếu có thì cũng chỉ đánh tiền lời lên cái khoản mà đúng ra không phải tiền của người khai thuế, mà người khai thuế đã giữ trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Và nói như vậy đó, thì sở thuế có thời hạn là bao lâu để mà kiểm tra và điều chỉnh hồ sơ của người khai thuế thưa anh? Chứ không thôi là phải giữ giấy tờ quá lâu hoặc là suốt đời sao?
Dạ, thưa cô. Thì thông thường á là giấy tờ ba cái chứng từ đồ á là theo luật thuế là mình phải giữ là trong vòng 5 năm. Tuy nhiên sở thuế họ có đưa ra những cái điều đó là họ cho phép mình đó là bảo đảm một cách là đó là trong vòng 2 năm, là trong cái cá nhân hoặc là những cái cơ sở nhỏ đó, các tiểu thương đó, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt á, là trong vòng 2 năm á là họ có thể họ đến mà để điều tra hoặc là yêu cầu mình chứng minh những cái chi phí hoặc là những cái dữ liệu nào mà mình khai trong hồ sơ thuế mình. Đó là nếu mà cho những cái người mà cá nhân hoặc là những cái người giới tiểu thương. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà họ phát giác ra là mình cố tình mình trốn thuế, tức là mình làm những cái mà nó không có đúng và cố tình đó, thì là theo luật định đó là sở thuế có vô thời hạn định để mà đến kiểm tra mình. Do đó có thể là 3 năm, 4 năm hoặc là gì đó. Nếu mà mình khai mà thật sự á, mà có những cái sai lầm này nọ đó, thì đó là sẽ chấp nhận được. Còn nếu mà mình cố tình là trong vòng 2 năm á, là sau 2 năm á là sở thuế sẽ không đụng tới mình. Nhưng mà nếu mà có những cái mà mình có tính cách là mình trốn thuế, tức là mình chạy, hoặc là mình khai ví dụ như là mình làm một cái nghề này, nhưng mà mình khai là mình làm cái chuyện khác để mà cho có cái để mà mình khai lợi đồ này nọ đó, tức là mình cố ý để mà mình gian lận đó, là sở thuế có quyền họ đến không có cái thời hạn đó cô, và họ sẽ phạt cũng rất là nặng về cái đó.
Thưa quý thính giả đang nghe chương trình Thuế và Bạn trên SBS Radio. Thưa anh Trịnh Hữu Lộc, xin xác nhận lại là như vậy thì người bình thường chúng ta sẽ cần giữ hồ sơ thuế chừng trong vòng từ 2 đến 4 năm đổ lại thôi phải không anh?
Đúng vậy cô, thì đó là nếu mà trong 2 năm á, là thường á, là cho các cá nhân và các tiểu thương, ngoại trừ những cái trường hợp đặc biệt. Thì ví dụ như là chúng ta có cổ phần hoặc là trong các tổ hợp, và tổ hợp đó không được coi là một cái cơ sở nhỏ, và các những cơ sở khác là thường là 4 năm. Còn đối với các tờ khai hoạt động, tức là activity statement đó, thì chúng ta có 4 năm kể từ ngày mà mình nộp cái tờ khai hoạt động đó để mà khai bù hoàn những cái bản mà GST mà mình đóng mà mình chưa hoàn lại đó không?
Dạ thưa anh Trịnh Hữu Lộc, thêm một thắc mắc nữa chắc là cũng có nhiều thính giả muốn hỏi. Đó là nếu mà một người khai thuế không có khả năng thanh toán cái số nợ mà họ thiếu sở thuế thì có nên nộp hồ sơ thuế trước không?
Thưa cô, thì đó là chúng ta, cái quan trọng đó là chúng ta nên nộp hồ sơ thuế hoặc là cái tờ khai hoạt động, tức là activity statement đúng thời hạn định. Mặc dù là biết là khi mà nộp hồ sơ thuế hoặc tờ khai hoạt động chúng ta sẽ không thể trả nợ thuế, vì ít nhất là khi mà chúng ta nộp cái tờ đó, thứ nhất là mình sẽ không bị phạt cái tiền đó, gọi là late lodgement penalty, tức là nộp trễ cái hồ sơ. Và nếu mà mình thiếu nợ đó thì mình có thể mình liên lạc để mình nói chuyện với sở thuế để mà điều đình, để mà có thể mình trả theo một cái thời hạn nào đó. Và thì đó là nó đỡ hơn. Và có một cái trường hợp, nhiều trường hợp đó là họ cũng có thể là họ giảm cái tiền phạt hoặc là nộp trễ hạn đó thôi, hoặc là cái tiền lời nữa.
Thưa quý thính giả, thì ông Trịnh Hữu Lộc, kế toán gia đại diện khai thuế, đang trình bày với quý vị một chút về hệ thống thuế ở Úc, cũng như thời gian và những điều cần biết liên quan đến việc điều chỉnh hồ sơ thuế. Thưa anh, thì trước khi kết thúc Thuế và Bạn, thì anh có những lời khuyên hữu ích nào để giúp cho thính giả của SBS Radio tỏ tường hơn về đề tài này hả anh?
Thưa cô, thì đến hôm nay đó thì các quý đồng hương cũng đã bắt đầu đi khai thuế. Thì chúng tôi cũng nhân đây thì cũng xin nhắc quý vị đó là không cần biết là mình tự khai thuế lấy hay là nhờ một cái người đại diện khai thuế khai cho mình, thì cuối cùng á là chúng ta là người chịu trách nhiệm cho các chi tiết trong cái hồ sơ thuế của mình. Tại vì mình là người ký tên vào cái hồ sơ thuế đó. Do đó, đó là quý vị phải biết rõ cái những gì mà khai trong cái hồ sơ thuế trước khi mà đồng ý để mà nộp hồ sơ thuế đó. Thì tại vì nhân đây chúng tôi cũng xin chia sẻ đó là cái người đại diện khai thuế đó là họ không có thể nào nắm bắt những cái chi tiết cá nhân của mình. Do đó là họ sẽ dựa vào những cái chi tiết mà dữ kiện mà chúng ta đưa cho họ mà thôi. Do đó là tới cuối cùng nếu mà mình khai mà mình đưa những dữ kiện mà không chính xác đó, là cái mình sẽ là người chịu thiệt thòi. Tại vì là mình sẽ là người chịu trách nhiệm về cái đó. Và nếu mà sở thuế họ đến mà họ yêu cầu mình chứng minh cho những cái chi tiết, những cái gì mà mình khai trong đó, thì đó là mình sẽ là người chịu trách nhiệm đó thôi. Thì thưa cô, thì trong những cái tuần qua đó, chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều cái trường hợp đó, là các cái khách hàng mà không phải là người Việt không, mà những cái người nước ngoài, ngoại quốc nữa, thì khi mà chúng tôi chỉ cho họ biết những gì mà khai trong những năm qua đó, thì họ cũng hơi ngạc nhiên là tôi đâu có nói những cái trường hợp này. Do đó là chúng ta phải biết là trong cái hồ sơ thuế của chúng ta khai những gì, và chúng ta đồng ý và ký tên vào đó. Cái đó là cái mà quan trọng. Và sau cùng đó là chúng ta khi mà chúng ta khai thuế xong rồi thì chúng ta cũng phải giữ lại những cái hồ sơ chứng từ đó, để mà một khi mà khi nếu mà sở thuế họ đến họ hỏi thăm mình hoặc là yêu cầu mình chứng minh đó, mình phải có những cái giấy tờ đó để mà mình chứng minh. Tại vì nếu mà không đó là họ sẽ phạt mình. Do đó là cái quan trọng đó là không phải là khi mà mình khai thuế rồi là bắt đầu mình là xong nhiệm vụ đâu. Tại vì cái trách nhiệm đó nó còn giữ theo như chúng tôi chỉ nói lúc đầu đó, là tại vì hệ thống thuế khóa ở đây là dựa theo cái phương cách là tự thẩm định lấy. Do đó là sở thuế hầu như đó là sẽ chấp nhận những gì mình khai, và họ có quyền họ đối chiếu và dùng những cái chi tiết để mà yêu cầu mình chứng minh sau này. Do đó là mình cũng nên cẩn thận cái đó.
Thưa, xin cảm ơn những lời khuyên chân thành của anh Trịnh Hữu Lộc về chuyện giữ hồ sơ cũng như là điều chỉnh hồ sơ thuế.
Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì cho chúng tôi biết qua cái số điện thoại là 0421-833-888, hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là info@locktax.com.au. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau.